kỳ diệu từ sự chia sẻ. Giữa con người và con người luôn có những mối dây liên kết. Đó có thể là một ánh mắt, một nụ cười, một cử chỉ trong ứng xử. Chỉ thế thôi, nhưng có những người có thể cảm nhận, trân trọng và gìn giữ suốt đời. Người đàn ông trông coi một nghĩa trang vắng vẻ, thường xuyên nhận được một tấm ngân phiếu vào đầu mỗi tháng do một phụ nữ giàu có sống ở thành phố gần đó chuyển đến. Số tiền ấy dùng để mua những bông hoa tươi đặt lên ngôi mộ của con trai bà. Cậu đã chết trong một tai nạn xe hơi vài năm trước. Hôm ấy, một chiếc xe hơi sang trọng đi vào nghĩa trang và dừng lại phía trước căn nhà quản lý nghĩa trang được bao phủ bởi những cây thường xuân, nơi người trông coi ở. Ngồi sau xe là một phụ nữ đã lớn tuổi, mặt tái nhợt và hai mắt nhắm hờ. Người lái xe nói với người trông coi nghĩa trang: "Bà đây rất mệt nên không thể đi bộ được, làm phiền ông đi với chúng tôi tới mộ của con trai bà. Đó là điều khẩn cầu của bà. Ông xem, bà ta đã yếu lắm rồi, và bà đã nhờ tôi với tư cách là một người bạn lâu năm đưa bà tới đây để nhìn ngôi mộ của con trai mình lần cuối." Ông hỏi: "Đây có phải là bà Wilson, là người gửi tiền mua hoa đặt lên mộ con trai bà hàng tháng hay không?" Người lái xe gật đầu. Ông liền theo người lái xe vào xe và ngồi sau người phụ nữ. Bà ta rất yếu. Và trên khuôn mặt của người đàn bà ấy, đôi mắt đen và rầu rĩ, như ẩn chứa nỗi đau to lớn và dai dẳng. "Tôi là Wilson," người phụ nữ thều thào, "mỗi tháng trong suốt 2 năm qua." "Vâng, tôi biết, tôi đã làm như vậy, theo đúng yêu cầu của bà," ông lập tức trả lời. "Hôm nay tôi đến đây vì bác sĩ cho biết tôi chỉ còn có thể sống được vài tuần." Bà cố gắng nói tiếp: "Tôi không thấy tiếc nuối gì khi phải ra đi như vậy, bởi tôi thấy không còn gì trên đời này đáng để sống vì nó. Tuy nhiên, trước khi chết, tôi muốn đến đây để ngắm nhìn con mình lần cuối và thỏa thuận với ông về việc tiếp tục đặt hoa lên mộ con trai tôi." Bà dường như đã kiệt sức. Những nỗ lực nhằm tâm sự những điều khiến bà còn trăn trở đã làm cạn kiệt sức khỏe của bà. Chiếc xe đi vào một con đường nhỏ, trải đầy sỏi, dẫn tới ngôi mộ. Khi tới ngôi mộ, người phụ nữ với chút sức lực còn sót lại, nâng người lên chút đỉnh, ghé mắt qua cửa sổ, hướng về ngôi mộ của cậu con trai. Không một tiếng động nào trong những khoảnh khắc thiêng liêng như thế này. Chỉ có tiếng kêu chim chíp của những con chim sống rải rác quanh các ngôi mộ. Cuối cùng, ông lên tiếng: "Thưa bà, tôi vẫn luôn hối tiếc vì bà liên tục gửi tiền tới đặt hoa cho ngôi mộ ấy." Người phụ nữ lúc đầu dường như không chú ý đến câu nói của ông, nhưng rồi bà chậm chậm quay lại thì thào: "Hối tiếc ư? Ông có hiểu được điều ông vừa nói không? Con trai tôi..." Ông tự tốn trả lời: "Vâng, tôi biết đó là ngôi mộ của con trai bà. Nhưng bà xem, tôi cũng tham gia vào nhóm hoạt động của tổ chức từ thiện, và hàng tuần chúng tôi đều đến thăm các bệnh viện, trại tị nạn và các nhà tù. Chính những người sống ở đó mới cần được động viên, và phần lớn trong số họ đều yêu thích hoa. Họ có thể ngắm chúng và ngửi chúng. Còn ngôi mộ..." Ông dừng một thoáng rồi tiếp lời: "Ở đó không có ai sống và cũng không có ai để ngắm hoa." Ông bất chợt quay mặt, giọng ông như lạc hẳn đi. Người phụ nữ không trả lời, chỉ tiếp tục nhìn về ngôi mộ con trai mình. Mãi vài giờ sau đó, bà mới ra hiệu cho người lái xe đưa xe trở về căn nhà quản lý nghĩa trang. Ông bước ra khỏi xe và không ai nói với nhau lời nào. Ông thầm nghĩ, không biết mình có xúc phạm bà ta không? Có lẽ mình không nên nói những điều đó. Tuy nhiên, vài tháng sau, ông thực sự ngạc nhiên về chuyến tới thăm lần nữa của người phụ nữ lớn tuổi đó. Lần này, không có người nào lái xe cả. Chính bà lái xe tới, Ông gần như không thể tin vào mắt mình. Bà nói với ông. Ông nói đúng. Vì thế tôi đã không gửi tấm ngân phiếu nào đến đây nữa. Tôi không thể quên những lời nói của ông. Tôi đã bắt đầu mua hoa gửi tặng những bệnh nhân trong bệnh viện, những cụ già ở bệnh viện dưỡng lão, những người hoàn toàn xa lạ đối với tôi. Và tôi cảm thấy vui khi ngắm nhìn họ thưởng thức những bông hoa. Điều đó làm họ thực sự hạnh phúc. Và hơn thế nữa, tôi cũng hạnh phúc. Bà nói tiếp. Các bác sĩ không biết điều kỳ diệu nào bỗng nhiên làm tôi khỏe lại. Nhưng tôi thì biết. Mỗi khi chạm vào những niềm hy vọng, những cảm xúc và những kỷ niệm trong trái tim mình, ta nhận ra rằng ở đó ẩn chứa hình bóng của một người bạn.